thứ bảy tuần năm mùa chay. Tin mừng là lịch sử và có ý nghĩa siêu việt. Chúng ta tuyên xưng, chúng ta tin vào sự thật, chủ yếu trong sứ mạng thiên sai của Chúa Giêsu Kitô. Người là đấng cứu chuộc thế giới nhờ cái chết trên thập giá. Chúng ta tuyên xưng điều đó trong kinh Tin Kính Công đồng Constantinople. Theo đó, Đức Giêsu Kitô, vì chúng ta đã chịu đóng đinh dưới thời Phôncio Pilato, chịu chết và mai táng. Khi tuyên xưng niềm tin này, chúng ta tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử. Biến cố này cũng như cuộc đời của người chúng ta biết đến nhờ những nguồn mạch lịch sử chắc chắn và uy tín. Dựa trên căn bản của những nguồn này, chúng ta có thể và mong ước biết và hiểu những hoàn cảnh lịch sử chung quanh cái chết ấy mà chúng ta tin đó là cái giá để cứu chuộc nhân loại ở mọi thời. Khi Chúa Giêsu tuyên bố người có quyền tha tội, các văn sĩ coi đó là lộng ngôn, bởi vì duy mình Thiên Chúa mới có quyền đó. Marco đoạn 2 câu 6. Khi người làm phép lạ trong ngày Sa-bát khẳng định rằng con người là chủ ngày Sa-bát, Matthew đoạn 12 câu 8, phản ứng của người ta cũng tương tự. Từ lúc đó, ý định giết Chúa Giêsu đã rõ ràng, Marco đoạn 3 câu 6. Họ tìm cách giết người không phải chỉ vì người phá luật ngày Sa-bát, nhưng còn vì gọi Thiên Chúa là cha người, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Gioan đoạn 5 câu 18. Ý nghĩa của lời này có gì khác hơn? Quả thật, tôi bảo các ông, trước khi có Abraham, tôi hiện hữu. Gioan đoạn 8 câu 58. Thính giả của người hiểu rất rõ ý nghĩa của lời tôi hiện hữu. Vì thế, Chúa Giêsu có nguy cơ bị ném đá. Thế nhưng lần này, Chúa Giêsu ẩn mình đi và ra khỏi đền thờ. Gioan đoạn 8 câu 59. Sự kiện sau cùng đẩy câu chuyện lên cao và đưa tới quyết định giết Chúa Giêsu là việc người phục sinh ông Lazaro đã chết tại Bethany. Tin mừng Gioan cho chúng ta biết rằng trong buổi họp sau đó của nghị viện, người ta đã khẳng định: người này đã làm nhiều dấu lạ, nếu ta để cho ông ta đi như vậy, mọi người sẽ tin vào ông ta, rồi người Roma sẽ đến hủy diệt cả nơi thánh lẫn dân tộc chúng ta. Trong dự đoán và vì sợ hãi, Thượng tế Caipha nói với họ: thà một người chết thay cho dân còn hơn là để toàn dân bị tiêu diệt. Gioan đoạn 11 câu 47 đến câu 50. Thánh sử thêm: điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Gioan đoạn 11 câu 51 đến câu 53. Như vậy, Gioan cho chúng ta biết hai mặt trong lập trường của Caipha. Từ quan điểm nhân loại, một quan điểm có thể mô tả chính xác hơn là kẻ cơ hội. Đó là một cố gắng để biện minh cho việc loại trừ một con người bị coi là nguy hiểm về phương diện chính trị, bất kể đến sự vô tội của họ. Từ một cái nhìn cao hơn, theo nhận định của Thánh Sử, những lời nói của Caipha một cách độc lập trong ý định của ông ta có một nội dung tiên tri thực sự liên quan đến mầu nhiệm cái chết của Chúa Kitô theo như kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.